trong Phật giáo á, chúng ta thường nói nghiệp, tạo nghiệp, tạo tội. Nhưng mà thưa đại chúng, nghiệp và tội nó xuất phát từ đâu? Từ ba chỗ: hành động, lời nói, suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ của mình, người ta thường hay gọi là quan niệm. Có những cái quan niệm nó rất là sai. Có những quan niệm nó làm cho người ta khổ đau vô cùng. Ví dụ, mình quan niệm không có tặng cái khăn cho nhau, tại vì tiếng Việt Nam khăn là khó khăn. Cho nên ai mà lỡ mua dùm cho mình một cái khăn, đem tới tặng cho mình không vui trong bụng mà không nói à. Xong rồi đi vô lấy đồng ra: chị không cho khăn tôi nghe, nè tôi mua đó. Hết chuyện rồi tự nhiên đem cho khăn. Hỏi sao vậy? Chị biết khăn là khó khăn không? Tại vì mình tiếng Việt Nam, mình kêu cái khăn và khó khăn. Chứ còn tiếng Mỹ, khăn là cái thầu, không có dính dáng gì với chữ khăn hết. Tại vì mình kêu cái đó là tiếng khăn, rồi mình đặt để khó khăn. Đó là một quan niệm tà kiến. Quan niệm tà kiến. Rồi tự nhiên không tặng dao. Hỏi tại sao? Nó dao là cắt đứt. Trời ơi, tặng hột xoàn mà tới hồi muốn đứt cũng đứt kìa. Chứ đừng có nói là mình tặng cái dao. Vậy mà tới hồi mà đưa cái dao: nè, không có tặng dao nha, tôi lấy đồng tôi trả nè, dao ai mà đem tặng? Không dám cho dao. Tại vì mình kêu cái đó là cái dao, và mình quan niệm dao là cắt. Mà hễ mà cái dao lục là dục rồi nha, dao gì lục nhất. Ở sao con người mình chịu không nổi? Tại vì mình quá nhiều quan niệm, mà những cái quan niệm nó không mang lại lợi ích cho người khác, mà nó mang lại những cái khổ đau. Thí dụ như con trẻ của mình, nó thương nhau mà cũng tại cái vụ coi bói đó, mà nó cũng có thể nó bỏ nhau. Má đi coi tuổi mày rồi, con mà về con lấy nhỏ này, hay con cưới nhỏ này, hay là con lấy con này gì đó, là hai đứa sống không nát chiếc chiếu nha. Rồi tụi bay cãi lời tao, làm gì làm tao không giữ à. Tất cả đều là những cái quan niệm. Mà có những quan niệm nó chỉ làm cho người ta đau khổ thôi, chứ người ta có được lợi lạc gì đâu. Có một hòa thượng á, ngày đi về quê ngày giảng, giảng xong xuống cái ngày mới nói: nhà vệ sinh ở đâu cho tôi xin phép tôi đi vô, tôi đi vệ sinh rửa tay. Ngày vô bên trong ngày rửa tay, ngày nghe ở ngoài này mấy bà rù rì, nói: trời ơi, hòa thượng mà cũng đi toilet nữa hả? Hòa thượng ở trong đó, ngài chỉ biết ở trong đó ngài gì, hỡi ơi. Tại vì mình quan niệm sao hòa thượng cao quá, ô cha mình lại hòa thượng, hòa thượng là cái gì ở trên. Nhưng mà mình quên chuyện hòa thượng cũng là con người. Mà mình cúng mà muốn hòa thượng ăn cho thiệt nhiều, mà tới hồi hòa thượng đi toilet ngoài này mình thắc mắc. Hòa thượng mà lên mà mâm cơm mà thấy hòa thượng ăn hết, bữa nay hòa thượng chê đồ con, con nấu hòa thượng thèm ăn. Muốn hòa thượng ăn thiệt nhiều mà hòa thượng vô kia thắc mắc. Đó là một quan niệm. Có một lần nọ thì có mẹ của một vị thầy thấy cái chỗ đó, cái đó đẹp, bà mới nói: trời ơi, cái này đẹp quá ha. Thì có một cô Phật tử cô đứng bên mới nói: trời, mẹ của thầy mà còn biết đẹp nữa hả? Cái thì cô Phật tử nói: ủa, bộ mẹ thầy là sỏi đá. Tức là mình quan niệm là mẹ của thầy nghĩa là cái gì đó rất là cao, không được khen chê, và thậm chí hình như hết biết đẹp. Có phải không? Cho nên thưa đại chúng, có nhiều khi có những cái quan niệm mình chỉ làm cho bản thân mình khó khăn và khổ sở. năm nào cũng dở lịch coi coi đầu năm nay mình đi hướng nào để kiếm hỷ thần, kiếm tài thần. Nhưng mà mình đi đi chứ tốn cũng tốn à, không tốn nhiều chứ tốn cốn căn bản chứ, đi đâu mà không tốn xăng, đi về cái hướng đó cũng phải tốn xăng vậy, phải không? Thành thử ra mình nhớ coi thì coi cho vui, nhưng mà đừng có dựa dẫm vô cái đó nhiều quá rồi tự mình làm khổ mình. Mà mình không bác, nhưng mà mình phải có cái trí tuệ mình tư duy. Cái gì mình làm là làm thôi, chứ còn mình biết cái đó chỉ là cái phương tiện. Ví dụ như bây giờ nè quý vị, Tết là quý vị để ha, trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài. Rồi bây giờ mà mình kêu mấy đứa nhỏ nó đi mua mà nó mua không đủ, về nó năm nay không được rồi, thôi đi kiếm chùm chôm chôm để lên nữa. Chôm dừa đủ xài. Rồi cái bên này nó kiếm một cái dĩa trái cây khác, nó để một trái xài, một bó xả với một bình ga. Hỏi chi vậy con? Xài xả ga. Ở bên má quan niệm vậy phải không? Con sẽ đối với má quan niệm kiểu này. Cho nên nhiều khi mình tạo dựng những cái tư duy đó, nhà Phật thường gọi là tà kiến. Chữ tà là gì? Tà là lệch, nó không có đúng vậy thôi. Nó tà là nó lệch, chứ nó không có cái ý là mình chửi mắng ai là tà ma ngoại đạo gì cả. Chữ chánh là ngay, mà chữ tà là lệch. Mà mình có những cái quan niệm nó lệch lạc như vậy, nó làm cho người khác khổ theo những cái quan niệm đó của mình. Mà thưa đại chúng là ở đây mình ngồi này, bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị đã từng bị khổ bởi những cái quan niệm như vậy không? Có nhiều khi mình rất là khó xử trong cái quan niệm như vậy. Ví dụ như bây giờ đây có một cái phong trào là chết không cho đụng. Chết là phải đi yên 8 tiếng không được đụng vô. Đụng là cái người chết đó họ nổi cơn lên, họ nổi giận như là họ đọa. Rồi bác sĩ vô nói không, tôi cần vô tôi khám để tôi xác định. Không cho bác sĩ đụng. Không cho bác sĩ đụng vô thì làm sao ông khám, ông xác nhận cái người này mất được. Cho nên thí dụ như mình tin cái đó là mình tin, nhưng mình phải biết là có những trường hợp mình phải tùy thuận để người ta làm việc. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ bị tai nạn xe ở ngoài đường họ mất, không lẽ mình ra mình vàng lại hết, mình nói súng lại niệm Nam Mô Di Đà Phật 8 tiếng đi rồi mới cho dời vô, khổ không? Một quan niệm. Cho nên mình ở trên đời này mình sử dụng, mình ứng dụng cái điều gì đó, nhưng mình phải biết có những trường hợp mình phải cất cái quan niệm đó đi, để mình thích ứng được với ngay cái gì của hiện tại, để mình làm người ta dễ chịu. Mình làm đẹp ngôn ngữ, mình làm đẹp nụ cười, mình làm đẹp bằng nụ cười, mình làm đẹp bằng ngôn ngữ, mình làm đẹp bằng cái hành động của mình. Và mình làm đẹp bằng cái quan niệm của mình. Và mình làm đẹp hoàn cảnh. Có những cái hoàn cảnh nó rất cần mình quan tâm, để cho cái nó đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Như là hoàn cảnh gia đình của mình, hoàn cảnh trong hãng xưởng của mình, hoàn cảnh trong đạo tràng của mình. Nhiều khi á, ai người ta cũng vui vẻ, có một mình là rắc rối nhất trong đám. Mình không thấy cái đó, mà luôn luôn sự xuất hiện của mình là làm cho người ta khó chịu, làm cho cái không khí chỗ đó nó ngột ngạt lên. Thế thì mình phải nhận ra cái điều đó, mình chuyển đổi đi, chuyển đổi hành động, ngôn ngữ, nụ cười của mình để làm cho hoàn cảnh nó đẹp. Thưa đại chúng, có một hòa thượng dạy như thế này mà rất là hay. Có một cái buổi họp đó, trong chùa họp với nhau là quyết định một công việc, thì một số là không đồng ý, một số đồng ý. thì cứ như vậy mà ngồi bàn hoài chưa ra lẽ. Cuối cùng á, phải làm bằng một cách là biểu quyết. Biểu quyết á, ai mà đồng ý giơ tay lên hết, phần đông thì sẽ thắng. Thì cuối cùng biểu quyết cái công việc đó, phần đông thắng. Hòa thượng ngồi chứng minh suốt cái buổi họp đó, ngài không có lên tiếng gì hết, để cho các đệ tử giải quyết với nhau. Khi mà giải quyết xong rồi, hòa thượng mới chọc quê cái nhóm mà bị thua đó. Hòa thượng nói quý vị thua rồi, nhưng mà sau đó ngài đến cái nhóm mà đã thắng đó, ngài dạy, ngài nói như thế này: thật ra đó, mình có thể biểu quyết như vậy theo thế thường, nhưng mà nếu hay hơn nữa đó, cái vấn đề không phải là mình lấy số đông thắng số ít, là cái vấn đề khi người ta chưa đồng tình với mình thì mình phải làm sao, mình giải thích như thế nào để cho người ta thông cảm được cái chuyện mình quyết định mình muốn làm, để người ta vui vẻ người ta làm theo. Bây giờ số đông thắng số ít thì số ít phải theo số đông, nhưng mà theo mà không phục. Quý vị thấy được điều đó không? Đa số ở đời giải quyết kiểu đó. Tôi không cần biết anh thích hay là không thích, nhưng bây giờ số đông làm thế nào. Nhưng mà cách của đạo Phật là khác. Mình làm sao mình, người ta tại sao người ta chống, là vì người ta không hiểu được vấn đề. Mà cái hay của mình là làm sao nói cho người ta hiểu, để người ta cảm thông, để người ta đồng tình, người ta cùng làm với mình. Cũng giống như con cái trong nhà, một người chồng cho con mình làm việc đó mà người mẹ không cho, thì cuối cùng người mẹ lấy: thôi được rồi, bây giờ á, ông với con làm gì làm, tôi không cần biết. Mình nói lại như vậy thì có thể ông chồng ổng cũng, một là ổng chấp nhận vậy cho nhà nó yên, hai là ổng cũng lấy luôn, ok bà muốn vậy tôi làm. Thì mình á, không giải tỏa được cái đó, mình không đồng lòng cho con làm cái đó, mình cứ ghim đứa nhỏ. Mà mỗi lần chuyện gì, bây giờ đó mày cứ đi kiếm ba mày đi, mày đâu cần biết gì tới tao. Cứ như thế mà leo thang làm khổ. Mà đôi khi mình không có nói gì nhiều đâu, một hai câu thôi mà con nó nghe xong nó dè số. Nó mới vừa ló mặt nó ra, mình giỡn nó một hai câu rồi nó lui. Cho nên cuối cùng cha con không có thể nói chuyện được, mẹ con không thể nói chuyện được, là tại vì mình không bao giờ cảm thông. Và chính như vậy mình tạo nên một cái hoàn cảnh lẽ ra không cần thiết như vậy. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm việc trong chùa toàn là thiện nguyện, toàn là công quả, nhưng mà công thì cũng có mà công lưng, quả thì cũng có mà quả lựu. Cho nên mạnh ai nấy dụng công mà luyện lựu. Cho nên rồi rốt cuộc cái chuyện Phật sự, chuyện từ thiện, nó tạo ra một hoàn cảnh rất là lạnh lùng, đến mà không thể thông được với nhau. Cho nên cái lời dạy của Hòa Thượng, Pháp Hòa nghe xong rồi, trong lòng mình thương kính Hòa Thượng vô cùng. Mình thấy một bậc thầy quả thật là trí tuệ siêu việt. Nếu bình thường là cứ lấy số đông quyết định, số nhỏ phải phục tùng. Nhưng mà thượng chọc quý vị kia xong, quý vị lại dạy các vị thắng: các vị đừng đắc thắng, đừng vui vẻ với cái thắng của mình, mà quý vị phải biết rằng quý vị chỉ thắng ở mặt số đông thôi, quý vị chưa thắng được lòng người. Quý vị phải làm sao, giải thích như thế nào, nói như thế nào để người ta thông cảm. Bây giờ thưa đại chúng, Pháp Hòa nói cái này rồi đại chúng sẽ thông cảm đây. Ở đây á, mình muốn lập chùa đó, là mình phải có cái vấn đề hearing, tức là mình phải nghe hàng xóm. Họ chống mình là lý do nào? Họ chống xong, dù trong cái neighbor đó, trong cái làng xóm đó, một gia đình chống mình cũng không được làm chùa nữa. Cuối cùng mình phải đi lên hearing, tức là phải đi lên city hall. Mình nghe hàng xóm họ, lý do họ chống mình. xong mình được cơ hội giải thích, mình được cơ hội nói cho họ nghe. Ví dụ như có đa số họ chống, họ nói là tại vì mình rất là ồn ào, mình lái xe rất là ẩu, và mình đậu xe cũng rất ẩu, mặc dù cái bảng nó để trần dần vậy đó, chỗ cá nhân private property mình vẫn đậu như thường. Tại vì người Việt Nam mình có rất nhiều chè đậu, chè đậu đỏ, chè đậu đen. Đậu đen nghĩa là đậu đại á, kệ bước vô rồi tính. Nhưng mà lúc mình đậu đại mình đâu có để ý, ra ăn cái ticket bắt đầu mình mới bực mình. Đi bực mình xong nói trời ơi trời, đi chùa mà Phật không phù hộ, tội nghiệp Phật. Phật đâu có phù hộ mấy chuyện này được, người ta không cho đậu, mình vẫn đậu, mình bị phạt chứ. Thưa đại chúng, là mình phải giải thích như thế nào để hàng xóm họ cảm thông với mình và họ chấp nhận cho mình làm chùa đó, mình mới hay. Còn mình tìm mọi cách chống lại họ, mình hu khe họ thì cũng được thôi, mình thắng đó. Nhưng mà mình thêm kẻ thù, lúc nào họ cũng để ý mình hết. Cho nên á, có một cái bài thơ 10 lời Đức Thầy dạy, trong đó có một câu: giữ làm sao thêm bạn bớt thù, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoài, mình nói như thế nào mà cho nó hiệp được, nó hòa hiệp được cả trong lẫn ngoài. Cho nên ở trong một cái gia đình, trong một cái đoàn thể, nếu chúng ta đẹp được, mỗi người chúng ta cố gắng chúng ta đẹp được ngôn từ, nụ cười, động tác, quan niệm, còn cái gì nữa, tấm lòng. Mình đẹp cái tấm lòng, mình nhất định sẽ làm đẹp hoàn cảnh. Mà có được cái đó, tự nhiên một đoàn thể đẹp. Tấm lòng cũng phải đẹp, mình đối với tất cả mọi người phải cho đẹp. Thưa đại chúng, cái tấm lòng, có một nhạc sĩ viết cái bài ca đó, bài hát đó: sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để làm gì gió cuốn. Thật sự ra rồi cuối cùng chúng ta cũng trở về cái chỗ đó thôi. Nhưng mà cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Ví dụ như hồi nãy á, hiện tại bây giờ hàng trăm người không có chỗ ngồi, nhưng mình còn dư 10 cái ghế, mình cho được 10 người ngồi nó vẫn đỡ hơn. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một hòa thượng dạy: nếu con là Bồ Tát, con tới đâu ngồi mà con được cái chỗ tốt á, con phải nhường cho người ta. Nếu như mà con ngồi nghe pháp ở được cái bóng cây, con nhường cho người ta, người ta vô bóng cây người ta ngồi, biết chi không con? Người ta ngồi người ta mát, người ta dễ chịu, người ta nhớ dai. Họ đứng mỏi chân qua lát họ nhớ mỏi, họ quên lời thầy. Cho quý vị thấy tấm lòng này thể hiện ở cùng nơi cùng chỗ này. Bước lên xe bus nè, đang ngồi vậy đó, thấy một cái cô đó cũng đang mang thai, đứng dậy nhường chỗ. Mặc dù cổ tuổi bằng mình, nhưng hiện bây giờ cổ đang khó khăn hơn mình, là cổ mang một đứa nhỏ nó nặng nề hơn mình, cho nên nhường một cái chỗ đó. Mặc dù tuổi mình bằng, nhưng mình biết được cái hoàn cảnh của người ta. Rồi bây giờ cái người đó bằng mình, nhưng mà họ đi cái nạn, tại vì họ đá banh họ gãy chân, mình lên xe bớt mình nhường. Tấm lòng nó thể hiện trên xe bớt, tấm lòng nó thể hiện trên từng cái chung nước, từng cái miếng ăn, từng cái chỗ ngồi, từng cử chỉ. Và thưa đại chúng, chỉ cần chúng ta có được những cái đó, Có nhiều khi chúng ta đẹp hết rồi, chỉ thiếu có một cái nói năng thôi, điểm thêm chút đó nữa cái tô toàn vẹn rồi. Có nhiều khi cái gì cũng được hết, có cái tật hay dòm ngó người ta. Có nhiều khi cái gì cũng được, có cái tật hay chê, ta làm gì cũng chê. Có nhiều khi người ta giỏi dữ lắm, người ta ngon dữ lắm, nhưng mà cũng phải kiếm gì môi móc gì chê chút để cho vui vẻ, để cho thấy mình hơn, và để cho người đó phải nghe lời mình. Cái này hết sảy rồi đó. Nhưng mà theo tôi nha, phải theo tôi nha, theo tôi nha, thêm này một chút nữa, mình phải thêm mình trong đó một chút. Hôm nay cái buổi chia sẻ này nó không có gì cao siêu, nhưng mà nó thiết thực trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta luôn luôn thích đẹp và muốn làm gì cũng phải trang điểm cho nó đẹp. Và chúng ta làm gì cũng, thí dụ thôi, mình nấu cái gì lên đó, hôm nay mình hùng mỗi người món đem lên chùa là mình muốn hết sức của mình làm ngon, nhờ tất cả ngon cho nên buổi ăn tiệc đó món nào cũng ngon. Rồi nhiều khi trong một cái đạo tràng, một cái hội chúng với nhau, mình đóng góp hết sức của mình muốn cho cái chỗ đó nó được hoàn hảo, thì cái sự hoàn hảo đó nó căn cứ ở những cái nơi, những cái thương tật của chúng ta. Tu tập lời nói, có nhiều khi ý thì không xấu, mà cái âm thanh làm cho người ta giật mình, ta tưởng mình đang giận. Ví dụ như các vị mà lãng tai đó, thường hay nghĩ rằng ai cũng lãng tai giống mình, cho nên cái người lãng tai nói lớn lắm. Tại vì cái thói quen thôi, mình không nghe, mình nghĩ người khác không nghe cho nên nói lớn. Mình hiểu được người đó như vậy cho nên không có giận, không có giận. Làm gì la tôi hoài vậy? Nói tôi đâu có la gì đâu, chị nói không bể nhà. Tại cái người lãng tai, mình cảm được cái đó, mọi việc nó thầm, chỉ là cảm thông. Và thưa đại chúng, đẹp ngôn từ, đẹp nụ cười, đẹp hành động, đẹp tấm lòng, đẹp quan niệm, đẹp hoàn cảnh, mà tất cả cái đó mà làm được thì chúng ta tô điểm một cá nhân đẹp, tập thể nó sẽ đẹp. Mà tập thể nó sẽ đẹp rồi thì nó lân, nó lây. Cũng giống như mình hướng dẫn đứa con, đứa con mà nó ra ngoài, nó gặp ai nó lễ phép, người ta tự ta nhìn đứa con ra, người ta khen. Thưa đại chúng, người xưa có câu, nếu mình đọc binh thư thì gọi là đọc binh thư thì có rất nhiều những cái hình phạt, đọc luật thư thì cũng có sẽ nhiều những cái quy tắc, phải không? Cho nên luật thư hay là chiến thư, binh thư thì chiến hình đầy đủ. Còn nếu mình đọc kinh Phật là đọc Phật thư thì sao? Chiến hình vô phụ, hai cái này nó không công bằng. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm sao chúng ta có chút thời giờ để chúng ta hướng thiện, để chúng ta hướng thiện. Chỉ cần một ngày quý vị lễ Phật ba lễ thôi. Tại sao? Tâm hướng Phật. Pháp Hòa trước khi đi đâu, bất cứ đi đâu, đi xa nha, vòng vòng thì cũng nói, nhưng mà hãy trước khi sắp sửa ra phi trường đi đâu, mặc áo rồi chuẩn bị ra cửa là lên lễ Phật trước ba lễ. Lễ Phật xa tổ đi, đi về tới rồi chuyện đầu tiên nhất là ra lại Phật xa tổ, tập cho mình thành một thói quen để lúc nào mình làm gì cũng có Phật pháp tăng tam bảo bên mình. Mà người có tam bảo bên mình thì nhất định hành động lời nói nó phải có cái phần giảm. Tu thì cái đó giảm chứ chưa dám nói hết. Còn nếu mình tu thời gian mà ở này nó tăng, cái này là lên đường chứ không phải xuống đường. Mà xuống đường là bị phạt, mà lên đường là mệt. Cho nên tu là sự chuyển hóa, tu là sự chuyển hóa cái khổ đau, cái cái negative, cái khó khăn ở trong mình, thấy được cái đó. Hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, chúng ta hãy làm đẹp chúng ta bằng những cái đó. Mà hãy chúng ta có được cái đó là nhất định một đoàn thể sẽ đẹp. Xin cảm ơn đại chúng đã quý vị đã dành nhiều thời gian cho Pháp Hòa trong buổi chiều hôm nay. Và đặc biệt là quý Tôn Đức, con một lần nữa xin cảm niệm ơn quý Ngài rất là nhiều. Xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức thân tâm an lạc, toàn thể đại chúng gia đình được bình an, sở nguyện tùy tâm viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.